phá chấp thần ngã, phẩm thứ hai. Người ngoại đạo nói, không thể nói tất cả sự vật là không và vô tướng, vì thần ngã và các sự vật đều phải có. Theo kinh của chúng tôi thì Ngài Ca Tỳ La, Ngài Ưu Lâu Ca, vân vân đều nói, thần ngã và các sự vật đều có. Ngài Ca Tỳ La thuộc số luận nói, từ cái mờ ảo đầu tiên sinh ra hiểu biết, từ hiểu biết sinh ra tâm ta, ngã tâm, từ tâm ta sinh ra năm nguyên tử, vi trần, từ năm nguyên tử sinh ra năm yếu tố, từ năm yếu tố sinh ra 11 căn nguyên. Thần ngã làm chủ vĩnh hằng, thường còn, cái hiểu biết ở trong đó thường còn không hoại diệt và bao gồm các sự vật. Ai có khả năng hiểu được 25 nguyên lý đó thì được giải thoát, ai không hiểu được thì không thể thoát ly sinh tử. Ngài Ưu Lâu Ca nói, thật có thần ngã thường còn, vì có các tướng trạng như hơi thở ra vào, ngó nhìn và mạng sống, cho nên biết có thần ngã. Hơn nữa, vì có những y cứ như ham muốn, giận dữ, khổ sướng và trí tuệ, cho nên biết có thần ngã. Vì thế, thần ngã là có thật, vậy tại sao lại nói là không? Nếu có mà nói là không, thì chính là người tà ác, mà người tà ác thì không có giải thoát. Bởi vậy, không thể nói các sự vật là không và vô tướng. Người trong đạo Phật nói, nếu có thần ngã mà nói là không thì thành người tà ác. Thế nhưng nếu không có mà nói là không thì có lỗi gì không? Nhận xét rõ ràng thì thực sự không có thần ngã. Người ngoại đạo nói, thật có thần ngã, như trong kinh của số luận nói, sự hiểu biết là thần ngã. Người trong đạo Phật nói, vậy sự hiểu biết và thần ngã là một chăng, là khác chăng? Người ngoại đạo nói, sự hiểu biết và thần ngã là một. Người trong đạo Phật nói, nếu sự hiểu biết và thần ngã là một, thì thần ngã phải vô thường. Theo kinh Phật thì, nếu sự hiểu biết là thần ngã và sự hiểu biết là vô thường, thì thần ngã cũng phải vô thường. Ví như sức nóng là tướng trạng của lửa, vì sức nóng là vô thường, cho nên lửa cũng phải vô thường. Nay sự hiểu biết thực là vô thường. Tại vì sao? Vì tướng trạng đều khác nhau và thuộc về nhân duyên. Trước vốn dĩ không, nay lại có, và đã có thì lại trở thành không. Người ngoại đạo nói, vì không có sinh ra cho nên thường còn. Theo như kinh của chúng tôi thì có cái tướng sinh ra mới là vô thường. Còn thần ngã thì không có cái tướng sinh ra, cho nên không phải vô thường, nghĩa là thường còn. Người trong đạo Phật nói, nếu vậy thì sự hiểu biết không phải là thần ngã. Theo kinh Phật, sự hiểu biết là vô thường, mà ông nói thần ngã là thường còn, vậy thần ngã phải khác với sự hiểu biết. Nếu sự hiểu biết và thần ngã không khác nhau, mà sự hiểu biết là vô thường, thì thần ngã cũng phải vô thường. Hơn nữa, nếu sự hiểu biết là thần ngã thì thật là vô lý. Tại vì sao? Vì sự hiểu biết chỉ hành động trong một nơi. Theo kinh của các ông, nếu sự hiểu biết là thần ngã, và theo đạo pháp của các ông, thần ngã phổ biến khắp nơi, thì sự hiểu biết đồng thời cũng phải hành động khắp trong năm đường: trời, người, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Nhưng sự hiểu biết lại chỉ hành động trong một nơi thì không thể nào phổ biến khắp cả. Bởi vậy, sự hiểu biết không phải là thần ngã. Hơn nữa, thần ngã cũng bình đẳng với sự hiểu biết. Theo kinh của các ông cho rằng hiểu biết là thần ngã, thì thần ngã phải bình đẳng với sự hiểu biết, và vì vậy, thần ngã không thể phổ biến được. Ví như lửa mà không có nóng thì không phải là sức nóng. Thần ngã cũng như vậy, không thể có biểu tượng phổ biến và không phổ biến. Giả lại, nếu cho là phổ biến thì có biểu tượng hiểu biết và không hiểu biết. Theo kinh của các ông, nếu ông muốn làm cho thần ngã phổ biến thì thần ngã phải có hai biểu tượng: biểu tượng hiểu biết và biểu tượng không hiểu biết. Tại vì sao? Vì hiểu biết thì không phổ biến. Thành ra, nếu thần ngã rơi vào chỗ hiểu biết thì thành hiểu biết, nếu rơi vào chỗ không hiểu biết thì thành không hiểu biết. Người ngoại đạo nói, vì sức mạnh phổ biến cho nên không có lỗi. Theo kinh của chúng tôi thì có chỗ tuy sự hiểu biết không cần dùng, nhưng trong đó vẫn có sức mạnh của sự hiểu biết. Bởi vậy không có lỗi về không hiểu biết. Người trong đạo Phật nói, không đúng, vì sức mạnh thần ngã và có sức mạnh sự hiểu biết không thể khác nhau. Như kinh của ông, nếu chỗ nào có sức mạnh hiểu biết thì trong đó sự hiểu biết phải có tác dụng nhưng không sử dụng, vì thế ông nói sai. Nếu nói như vậy, chỗ có hiểu biết mà không sử dụng và vẫn có sức hiểu biết thì chỉ là nói suông. Người ngoại đạo nói, vì nhân duyên hòa hợp cho nên sức hiểu biết có tác dụng. Theo kinh của chúng tôi thì tuy thần ngã có sức hiểu biết nhưng phải nhờ nhân duyên hòa hợp mới có thể có tác dụng. Người trong đạo Phật nói, vậy là rơi vào tướng trạng có sinh ra. Theo kinh Phật, nếu khi nhân duyên hòa hợp và sự hiểu biết mới có tác dụng, thì sự hiểu biết ấy thuộc về nhân duyên và rơi vào tướng trạng có sinh ra. Vậy nếu thần ngã và sự hiểu biết không khác nhau, thì thần ngã cũng là tướng trạng có sinh ra. Người ngoại đạo nói, như ngọn đèn, theo kinh của chúng tôi, thì cũng ví như ngọn đèn có khả năng chiếu sáng vật khác nhưng không thể tạo ra vật khác. Nhân duyên cũng vậy, có khả năng làm cho sự hiểu biết có tác dụng nhưng không thể sinh ra sự hiểu biết. Người trong đạo Phật nói, không đúng, tuy ngọn đèn không chiếu sáng cái bình vân vân, nhưng cái bình vân vân vẫn có thể được chiếu sáng và vẫn có thể giữ dùng. Nếu khi nhân duyên không hòa hợp thì sự hiểu biết không thể thành đạt và thần ngã cũng không thể biết được khổ sướng, cho nên ông ví dụ sai. Người ngoại đạo nói, như sắc tướng, theo kinh của chúng tôi thì cũng ví như sắc tướng. Tuy trước đã có ngọn đèn, nếu nó không chiếu sáng thì không thể rõ sắc tướng. Cũng vậy, tuy sự hiểu biết trước đã có, nhưng nếu nhân duyên chưa hòa hợp thì cũng không hiểu rõ được. Người trong đạo Phật nói, không đúng, vì tự tướng của nó không biết rõ được. Như kinh, nếu chưa có chiếu sáng, thì cho dù người ta không biết rõ được sắc tướng mà vẫn tự biết. Còn tướng trạng hiểu biết của ông thì tự nó không biết được. Bởi vậy, ông ví dụ sai. Hơn nữa, vì lẽ nó không có tướng trạng, còn sắc tướng thì khỏi cần người ta nhận biết mới là sắc tướng. Do vậy, dù khi không thấy vẫn có sắc tướng. Nếu ông biết là có thần ngã thì không thể lấy chỗ không biết mà biết được, vì cái chỗ không biết mà cho là biết thì hoàn toàn không đúng. Và giáo pháp của ông cho tri và giác đều cùng một nghĩa. Người ngoại đạo nói, ngài Ưu Lâu Ca đọc kinh Vệ Thế Sư, Thắng Luận Sư và nói, tri khác với thần ngã, vì vậy thần ngã mới không rơi vào lý vô thường và cũng không phải là vô tri, không biết. Tại vì sao? Vì cái biết, tri hòa hợp với thần ngã. Như có con bò, theo kinh của chúng tôi thì ví như người kết hợp với con bò, cho nên người gọi là có con bò. Cũng vậy, thần ngã kết hợp với căn, giác quan, ý và đối tượng, cho nên thần ngã có cái biết sinh ra. Bởi lẽ, thần ngã kết hợp với cái biết, cho nên thần ngã gọi là có cái biết. Người trong đạo Phật nói, tướng con bò thì ở trong con bò, chứ không phải ở trong có con bò. Theo kinh nói thì, tướng con bò ở trong con bò, chứ không phải ở trong có con bò. Do vậy, tuy người kết hợp với con bò mà có con bò, chứ không phải tạo ra con bò, và con bò vẫn là con bò. Cũng vậy, tuy thần ngã kết hợp với cái biết, nhưng tướng của cái biết ở trong cái biết, chứ không phải thần ngã tạo ra cái biết. Theo ông nói thì thần ngã kết hợp với căn, ý và đối tượng mới có cái biết sinh ra, và cái biết ấy biết được đối tượng sắc tướng, vân vân. Vì thế, chính cái biết ấy mới có thể biết được, chứ không phải thần ngã biết. Ví như lửa có thể đốt cháy, chứ không phải người có lửa đốt cháy. Người ngoại đạo nói, có thể dùng sự vật, như kinh thì tuy người ta có sự thấy, nhưng phải dùng ngọn đèn để thấy, ngoài ngọn đèn thì không thấy được. Cũng vậy, tuy thần ngã có thể biết, nhưng phải dùng cái biết để biết, nếu ngoài cái biết thì không biết được. Người trong đạo Phật nói, không đúng, vì cái biết có thể biết. Theo kinh Phật thì phải nhờ sự kết hợp giữa căn, ý và đối tượng thì cái biết mới sinh ra, và cái biết ấy có thể biết được các đối tượng như sắc tướng, vân vân. Bởi vậy, cái biết tức là có khả năng biết, chứ không phải là cái được sử dụng. Nếu cái biết đã có thể biết thì còn dùng thần ngã làm chi? Còn lấy ngọn đèn làm ví dụ thì sai. Tại vì sao? Vì ngọn đèn không biết được sắc tướng, vân vân. Theo kinh Phật thì tuy ngọn đèn có trước nhưng không thể biết được sắc tướng, vân vân, vì ngọn đèn không phải là cái biết. Cho nên chỉ có cái biết mới biết được sắc tướng, còn cái không có khả năng hiểu biết thì không gọi là biết được. Giả dụ ngọn đèn có thể biết thì cái biết ấy dùng để làm chi? Người ngoại đạo nói, vì kết hợp với thân con ngựa cho nên thần ngã là con ngựa. Theo kinh của chúng tôi thì cũng ví như thần ngã kết hợp với thân con ngựa, cho nên thần ngã gọi là con ngựa. Tuy thần ngã khác với thân nó, nhưng cũng gọi thần ngã là con ngựa. Cũng vậy, thần ngã kết hợp với cái biết, cho nên thần ngã gọi là cái biết. Người trong đạo Phật nói, không đúng, vì trong thân thì thần ngã không phải là con ngựa. Theo như kinh thì thân ngựa tức là con ngựa, và ông cho rằng thân khác với thần ngã thì thần ngã phải khác với con ngựa. Vậy tại sao ông lại cho thần ngã là con ngựa? Bởi vậy thí dụ này là sai, vì lấy thần ngã ví cho con ngựa thì rơi vào chỗ sai lầm. Người ngoại đạo nói, như cái đệm đen, theo kinh của chúng tôi thì ví như cái đệm đen. Tuy màu đen khác với đệm, nhưng khi đệm kết hợp với màu đen thì gọi là đệm đen. Cũng vậy, khi cái biết khác với thần ngã, nhưng khi thần ngã kết hợp với cái biết thì gọi thần ngã là cái biết. Người trong đạo Phật nói, nếu vậy thì không có thần ngã. Theo như kinh thì nếu thần ngã kết hợp với cái biết cho nên thần ngã gọi là cái biết, thì thần ngã có thể chẳng phải thần ngã. Tại vì sao? Vì trước tôi đã nói, cái biết tức có thể là cái có thể biết. Vậy nếu cái biết không gọi là thần ngã, thì thần ngã cũng không gọi là cái có thể biết. Nếu kết hợp với cái khác, cho nên lấy cái khác làm tên gọi. Vậy cái biết kết hợp với thần ngã, thì tại sao không gọi cái biết là thần ngã? Giả lại, như trước nói ví dụ cái đệm đen, thì tự trái với kinh điển của ông. Theo kinh của ông thì màu đen là đức tính, còn cái đệm là thực thể. Thế thì thực thể không tạo ra đức tính, và đức tính không tạo ra thực thể. Người ngoại đạo nói, như có cái gậy, theo kinh của chúng tôi thì ví như người kết hợp với cái gậy, cho nên người đó gọi là có cái gậy, chứ không chỉ gọi riêng cái gậy. Tuy cái gậy kết hợp với người, nhưng cái gậy không thể gọi là có người và cũng không thể gọi là người. Cũng vậy, thần ngã kết hợp với cái biết, cho nên thần ngã gọi là có thể biết, chứ không phải chỉ gọi là cái biết và cũng không phải là cái biết ấy. Vì kết hợp với thần ngã, cho nên cái biết gọi là thần ngã. Người trong đạo Phật nói, không đúng, vì có cái gậy chẳng phải là cái gậy. Theo như kinh thì tuy cái gậy kết hợp với cái có gậy, nhưng có gậy không phải là cái gậy. Như vậy thì tướng biết ở trong cái biết, chứ không phải ở trong thần ngã. Cho nên thần ngã không phải là có thể biết. Người ngoại đạo nói, người thuộc phái số luận lại cho rằng, nếu cái biết khác với thần ngã thì có lỗi như trên. trong kinh của chúng tôi thuộc thắng luận thì không có lỗi như thế. Tại vì sao? Vì tri giác là tướng trạng thần ngã, cho nên tôi lấy tướng trạng tri giác làm thần ngã. Bởi vậy, tri giác thường còn, không có cái gì là không biết. Người trong đạo Phật nói, tuy trước đã phá chấp rồi, nhưng nay lại bàn thêm. Nếu tướng trạng của tri giác không đồng nhất với thần ngã, theo kinh Phật thì tri giác có nhiều hiểu biết về khổ, sướng, vân vân. Nếu tri giác là tướng trạng của thần ngã, thì thần ngã phải có nhiều loại. Người ngoại đạo nói, không đúng, vì đồng nhất là có nhiều loại tướng trạng như một viên ngọc pha lê. Theo như kinh thì như một viên ngọc pha lê tùy theo sắc tướng, màu sắc mà biến đổi, hoặc xanh, vàng, đỏ, trắng, vân vân. Cũng như một tri giác tùy theo đối tượng khác nhau, hoặc cảm giác khổ, hoặc cảm giác vui, vân vân. Tuy có nhiều loại cảm giác, nhưng thực sự chỉ có một tri giác. Người trong đạo Phật nói, nếu vậy thì tội phúc chỉ là một tướng trạng. Theo kinh thì hoặc biết làm lợi ích cho người khác thì gọi là phúc, hoặc biết làm tổn hại cho người khác thì gọi là tội. Tất cả những người có trí tuệ đều tin như thế. Còn nếu biết làm lợi ích cho người khác và biết làm tổn hại cho người khác đều là một, thì tội phúc cũng phải là một tướng trạng, như việc bố thí và trộm cướp, vân vân, cũng phải là một. Hơn nữa, như một viên ngọc, trước phải tùy theo màu sắc mà biến đổi, nhưng hiểu biết, tri giác thì phải cùng duyên sinh. Cho nên ông ví dụ sai. Giả lại, viên ngọc thì phải sinh diệt hoài hoài, và tướng trạng của nó không phải là một được. Bởi vậy, ông nói viên ngọc là một thì cũng sai. Người ngoại đạo nói, không đúng, vì tuy quả có nhiều, nhưng tác nhân là một, như một người thợ gốm. Theo kinh thì cũng như một người thợ gốm có thể làm ra những cái bình, cái chậu, vân vân, chứ không phải tác nhân là một và quả cũng là một. Cũng vậy, một hiểu biết, một tri giác có thể làm nhiều việc lợi ích và tổn hại, vân vân. Người trong đạo Phật nói, người thợ gốm không có khác nhau. Theo như kinh thì cũng ví như thân người thợ gốm là một, chứ không có tướng trạng khác nhau. Nhưng với cái bình, cái chậu thì có khác nhau, và biết làm lợi ích cho người khác và biết làm tổn hại cho người khác thực có tướng trạng khác nhau. Nhưng sự hiểu biết chỉ là một, không thể khác được. Vì thế, ông ví dụ sai. Người ngoại đạo nói, thực có thần ngã vì dùng so sánh mà biết. Theo kinh thì tuy có sự vật không thể biết ngay hiện tiền, nhưng nhờ có sự so sánh mà biết được. Như trước thấy người ta từ đây đi, rồi sau thấy đến nơi kia. Mặt trăng mọc phương đông, lặn phương tây. Tuy không thấy nó đi, nhưng do thấy nó đến nơi kia mà biết nó đi. Cũng vậy, sở dĩ thấy các đức tính là y cứ vào thực thể. Dùng sự so sánh mà biết, cho nên biết có thần ngã. Vì thần ngã kết hợp với hiểu biết, cho nên thần ngã gọi là có khả năng biết. Người trong đạo Phật nói, việc ấy trước đã phá chấp, nay sẽ bàn thêm. Không biết thì chẳng phải thần ngã. Theo như kinh thì giá pháp của ông dạy, thần ngã thì phổ biến, rộng lớn, nhưng lại biết ít. Nếu thần ngã biết được, thì có chỗ, có lúc lại không biết, thành ra chẳng phải thần ngã. Có chỗ nghĩa là ở ngoài thân, có lúc nghĩa là ở trong thân, như ngủ say, ngất xỉu, vân vân. Những lúc đó thì không biết. Nếu sự biết của thần ngã mà có chỗ, có lúc lại không biết, thế thì chẳng phải thần ngã. Tại vì sao? Vì không có sự hiểu biết. Trong khi ông lại dựa vào sự hiểu biết mà cho là có thần ngã, thì đều là không, không xác thực. Người ngoại đạo nói, hành động không cho nên hiểu biết cũng không, ví như khói. Theo kinh thì như khói là tướng trạng của lửa. Khi thành than thì không có khói. Lúc đó tuy không có khói nhưng vẫn có lửa. Cũng vậy, tuy hiểu biết là tướng trạng của thần ngã, hoặc có hiểu biết, hoặc không hiểu biết, nhưng thần ngã vẫn thường có. Người trong đạo Phật nói, không đúng, vì thần ngã có khả năng hiểu biết. Theo kinh thì, nếu khi không hiểu biết mà muốn làm cho có thần ngã, thì thần ngã không thể hiểu biết và cũng không có sự hiểu biết. Tại vì sao? Vì khi thần ngã của ông không hiểu biết, cũng vẫn có thần ngã. Hơn nữa, nếu khi không có khói mà hiện thấy có lửa và biết có lửa, thì thần ngã hoặc có biết hoặc không biết vẫn không thể thấy được. Do vậy, ông ví dụ sai. Giả lại ông nói, thấy là tướng trạng chung, phải so sánh mới biết, cho nên có thần ngã. Điều này cũng sai. Tại vì sao? Vì thấy người đi, sự đi và đến chỗ kia. Theo như kinh thì, nếu ngoài người đi thì không có sự đi, và ngoài sự đi thì không có người đi. Còn đến chỗ kia cũng vậy. Vì thấy người đi có nghĩa là đến chỗ kia, vậy phải biết là có sự đi. Còn nếu ngoài thần ngã mà không có sự hiểu biết thì cũng không đúng. Bởi vậy, không thể lấy sự hiểu biết mà biết là có thần ngã được. Không thể thấy con rùa mà tưởng lầm là có lông được. Và không thể thấy cô gái đá mà tưởng lầm là có con được. Như vậy, không thể dùng sự thấy biết của riêng mình mà lầm tưởng là có thần ngã. Người ngoại đạo nói, như bàn tay nắm, theo như kinh thì cũng như bàn tay có khi nắm, có khi không nắm. Vậy không thể cho khi không nắm mà không gọi là bàn tay, vì bàn tay thường vẫn gọi là bàn tay. Thần ngã cũng như vậy, có khi biết, có khi không biết. Vậy không thể cho lúc không biết mà không gọi là thần ngã, vì thần ngã vẫn thường gọi là thần ngã. Người trong đạo Phật nói, nắm không phải là tướng trạng của bàn tay. Theo như kinh thì, sự nắm là công việc của bàn tay, chứ không phải tướng trạng của bàn tay. Tại vì sao? Vì không thể cho sự nắm mà biết là bàn tay, và ông cho sự hiểu biết tức là tướng trạng của thần ngã, cho nên ví dụ này sai. Người ngoại đạo nói, phải có thần ngã vì biết được khổ vui. Theo như kinh thì, nếu không có tri giác thì không biết được thân đụng chạm, xúc tác và không thể biết được khổ vui. Tại vì sao? Vì người chết có thân nhưng không biết được khổ vui. Như vậy, sở dĩ biết có thân và biết được khổ vui là vì có thần ngã. Do vậy, phải có thần ngã. Người trong đạo Phật nói, nếu khổ não cũng cắt đứt, như kinh nói, cũng con dao cắt đau thân thể, thì lúc đó sinh khổ não. Vậy, nếu con dao cắt hại thần ngã, thì thần ngã cũng có khổ não và cũng phải bị cắt đứt. Người ngoại đạo nói, không đúng, vì không đụng chạm, không xúc tác, cho nên cũng như không. Theo như kinh thì, vì thần ngã không có thể đụng chạm, cho nên không bị cắt đứt. Cũng như khi cháy nhà, trong không, không có gì đụng chạm được, cho nên không thể đốt cháy, mà chỉ nóng thôi. Cũng vậy, khi cắt đứt thân thể, thần ngã ở trong không hề đụng chạm được, cho nên không thể bị cắt đứt, mà chỉ có khổ não thôi. Người trong đạo Phật nói, nếu vậy thì không có đi tới. Theo như kinh thì, nếu thần ngã không có xúc tác, thì thân không thể đi tới chỗ khác. Tại vì sao? Vì sự đi là do suy nghĩ khởi sinh, rồi do thân chuyển động khởi sinh. Vậy, nếu thân không có suy nghĩ, thì chẳng có sự hiểu biết, và thần ngã không có sức chuyển động, chứ không phải là cái thân. Cho nên, thân không thể đi tới chỗ khác được. Người ngoại đạo nói, như người mù và người gù. Theo như kinh thì, ví như người mù và người gù phải nhờ cậy nhau mới đi được. Cũng vậy, thần ngã thì có suy nghĩ và thân thể thì có động, cả hai hòa hợp chung mới đi được. Người trong đạo Phật nói, vì tướng trạng khác nhau. Theo như kinh thì, cũng như người mù và người gù, người què, cả hai đều có xúc tác, cả hai đều có suy nghĩ, cho nên kết hợp mới có thể đi. Còn thần ngã và thân thể thì đều không có hai việc đó, cho nên không thể đi. Bởi vậy, không có sự đi. Nếu không phải vậy, thì có lỗi cắt đứt như trên. Hơn nữa, ông cho rằng, không và nóng thì cũng không đúng. Tại vì sao? Vì không thì không có xúc tác, và nóng thì phổ biến khắp chỗ không. Cho nên, thân có xúc tác thì mới biết nóng, chứ không phải không mà biết nóng được. Chẳng qua chỉ là giả thuyết mà nói không và nóng đó thôi. Người ngoại đạo nói, như người chủ nhà buồn. Theo như kinh thì cũng như khi nhà cháy, người chủ nhà buồn chứ không bị cháy. Cũng vậy, khi thân bị cắt đứt thì thần ngã chỉ buồn chứ không bị cắt đứt. Người trong đạo Phật nói, không đúng, vì vô thường cho nên cháy. Theo như kinh thì khi nhà cháy thì tất cả cỏ cây đều vô thường, cũng cháy cũng nóng. Còn không thì thường còn, cho nên không cháy cũng không nóng. Như vậy, thân là vô thường, cho nên cũng khổ não, cũng bị cắt đứt. Còn thần ngã là thường còn, cho nên không thể khổ não, không bị cắt đứt. Hơn nữa, chủ nhà ở cách xa lửa, cho nên không bị cháy. Còn kinh của ông thì nói, thần ngã phổ biến khắp nơi, cho nên cũng bị cắt đứt và cháy tan. Người ngoại đạo nói, phải có thần ngã nhận thức sắc tướng, vân vân. Theo như kinh thì năm căn, năm giác quan, không thể nhận biết năm đối tượng, vì năm căn không phải là cái nhận biết, cho nên biết thần ngã có khả năng nhận biết. Nghĩa là thần ngã dùng con mắt, vân vân, để nhận biết các đối tượng như sắc tướng, vân vân, cũng như người ta dùng liềm để cắt năm thứ lúa. Người trong đạo Phật nói, tại sao không dùng tai để nhìn thấy? Theo như kinh thì, nếu sự thấy của thần ngã có khả năng, thì tại sao không dùng tai để nhìn sắc tướng, vân vân? Như lửa có khả năng đốt cháy, thì chỗ nào cũng có thể đốt cháy. Lại như người ta có khi không có liềm, thì dùng tay cũng có thể cắt lúa. Lại như căn nhà có 6 cửa, người ở trong nơi đó có thể trông thấy tất cả. Thần ngã cũng như vậy, có thể trông thấy tất cả mọi nơi. Người ngoại đạo nói, không đúng, vì những cái được dùng đều có hạn định riêng như người thợ gốm. Theo như kinh thì, tuy thần ngã có khả năng thấy, nhưng con mắt được dùng để quan sát, không phải chung cho tất cả. Tùy theo mỗi đối tượng được hạn định riêng, chứ không thể dùng tai mà thấy sắc tướng được. Và cũng như người thợ gốm, tuy có thể làm ra cái bình, nhưng tách rời đất thì không thể làm được. Cũng vậy, tuy thần ngã có khả năng thấy, nhưng không phải con mắt thì không thể thấy được. Người trong đạo Phật nói, nếu vậy thì mù. Theo như kinh thì, nếu thần ngã dùng con mắt để thấy, thì thần ngã phải khác với con mắt. Mà thần ngã đã khác với con mắt, thì thần ngã không có mắt. Vậy thần ngã đã không có mắt, thì làm sao mà thấy được, nghĩa là thần ngã mù. Còn ông ví dụ người thợ gốm thì cũng không đúng. Tại vì sao? Vì ngoài đất ra thì không có cái bình, mà đất tức là cái bình. Nhưng con mắt và sắc tướng thì lại hoàn toàn khác nhau. Người ngoại đạo nói, thần ngã có khác với căn, giác quan, tác động. Theo như kinh thì nếu không có thần ngã, thì tại sao khi thấy người khác ăn trái cây thì trong miệng lại chảy nước dãi? Như vậy thì không thể lấy con mắt mà biết mùi vị được, mà phải là người có con mắt mới biết được. Hơn nữa, một sự vật mà cả con mắt và thân thể đều biết được. Theo kinh thì cũng như mắt người ta nhận biết có cái bình, nhưng trong bóng tối tuy không dùng mắt, thân đụng chạm cũng có thể biết được nó. Vì vậy, biết là có thần ngã. Người trong đạo Phật nói, như mù, như trong kinh đã phá chấp. Lại nữa, nếu mắt thấy người khác ăn trái cây mà trong miệng chảy nước dãi, thì tại sao các căn khác, các giác quan khác không chuyển động, và thân cũng vậy? Người ngoại đạo nói, như người đốt cháy. theo kinh thì cũng ví như người tuy có khả năng đốt cháy, nhưng ngoài lửa thì không thể đốt cháy. Thần ngã cũng vậy, phải dùng con mắt mới có thể thấy, ngoài con mắt ra thì không thể thấy được. Người trong đạo Phật nói, lửa đốt cháy. Theo như kinh thì nếu nói rằng người đốt cháy thì nói sai. Tại vì sao? Vì người không phải là sự đốt cháy, mà lửa tự có khả năng đốt cháy. Như gió lay động cây cỏ khô, chạm nhau thì sinh lửa, đốt cháy cả núi rừng, không có người làm việc đó. Bởi vậy, lửa tự có khả năng đốt cháy, chứ không phải người đốt cháy. Người ngoại đạo nói, như ý thức, theo kinh thì người chết tuy có con mắt nhưng không có ý thức, thần ngã thì không thấy được, nếu có ý thức thì thần ngã thấy được. Cũng vậy, thần ngã dùng mắt để thấy, ngoài mắt ra thì không thấy được. Người trong đạo Phật nói, nếu có ý thức thì có thể biết, không có ý thức thì không thể biết. Vậy chính ý thức vận hành trong con mắt, vân vân mới biết được. Thế thì còn dùng thần ngã làm chi? Người ngoại đạo nói, tự ý thức không thể biết được. Nếu sự ý thức của ý thức mà biết được thì thành ra vô cùng. Nhưng thần ngã của chúng tôi là một, cho nên nhờ thần ngã biết được ý thức chẳng phải vô cùng. Người trong đạo Phật nói, vậy thần ngã cũng là thần ngã. Theo như kinh thì nếu thần ngã biết được ý thức thì ai lại biết được thần ngã? Nếu thần ngã biết thần ngã thì cũng là vô cùng. Còn giáo pháp của chúng tôi thì lấy ý thức hiện tại mà biết được ý thức quá khứ. Vậy cái ý thức ấy là vô thường, cho nên không sai lầm. Người ngoại đạo nói, tại sao lại loại bỏ thần ngã? Theo kinh thì nếu loại bỏ thần ngã thì làm sao chỉ có ý thức mà biết được các đối tượng? Người trong đạo Phật nói, như lửa có sức nóng. Theo như kinh thì ví như lửa thì nóng, không có tác giả, không có người làm ra. Vì tính chất của lửa là tự nóng, nên không có lửa nào mà không nóng. Cho nên ý thức là sự hiểu biết. Cho dù ở ngoài tính chất của thần ngã, ý thức vẫn biết và có khả năng biết. Còn sự biết của thần ngã thì khác, cho nên thần ngã không thể biết. Người ngoại đạo nói, phải có thần ngã, vì có những nhớ nghĩ tập quán đời trước vẫn tiếp nối, cho nên khi sinh ra đã có những hành vi lo sợ, vui sướng. Theo như kinh thì, nhiều đứa trẻ sinh ra liền biết những việc làm như lo sợ, vui sướng, vân vân mà không có dạy bảo gì cả. Vì nhờ có những nhớ nghĩ tập quán tiếp nối từ đời trước, cho nên đời nay lại có nhiều hành động tương tự như thế. Do vậy, biết có thần ngã thường còn. Người trong đạo Phật nói, đã phổ biến khắp cả, vậy tại sao còn nhớ nghĩ? Theo như kinh thì, thần ngã thường còn, phổ biến khắp các đối tượng, khắp vạn vật, không lúc nào là không nhớ nghĩ. Vậy còn từ đâu sinh ra nhớ nghĩ nữa? Hơn nữa, nếu nhớ nghĩ sinh ra từ tất cả mọi nơi, thì nhớ nghĩ cũng phổ biến khắp tất cả mọi nơi. Như vậy, tất cả mọi nơi phải nhớ nghĩ cùng một lúc. Nếu nhớ nghĩ một phần khởi sinh từ một phần của nơi nào, thì thần ngã cũng chỉ có một phần. Mà chỉ có một phần thì thần ngã không phải là thường còn, vĩnh hằng phổ biến. Lại nữa, hoặc thần ngã không biết, hoặc biết thì chẳng phải thần ngã. Việc này trước đã phá chấp. Người ngoại đạo nói, kết hợp cho nên nhớ nghĩ sinh ra. Theo kinh thì nếu thần ngã kết hợp với ý thức thì phải nhờ sức kết hợp ấy phát khởi nên nhớ nghĩ sinh ra. Tại vì sao? Vì tuy thần ngã kết hợp với ý thức, nhưng sức kết hợp ấy không phát khởi thì nhớ nghĩ chẳng sinh ra được. Người trong đạo Phật nói, tuy trước đã phá chấp, nhưng nay cần bàn lại. Nếu thần ngã là sự hiểu biết, thì không thể sinh ra sự nhớ nghĩ. Nếu không phải là sự hiểu biết, thì cũng không thể sinh ra sự nhớ nghĩ. Lại nữa, nếu nhớ nghĩ khởi sinh thì có sự hiểu biết. Theo như kinh thì hoặc nhớ nghĩ khởi sinh thì lúc đó có hiểu biết, hoặc nhớ nghĩ không khởi sinh thì lúc đó không hiểu biết. Như thế, nhớ nghĩ tức là hiểu biết, vậy còn dùng thần ngã làm chi? Người ngoại đạo nói, phải có thần ngã vì bên tả trông thấy, bên hữu biết được. Theo kinh thì cũng như người ta, trước hết bên tả mắt trông thấy, rồi sau bên hữu mắt biết được. Nhưng không thể nào mắt kia thấy, mắt này biết. Bởi lẽ ở trong có thần ngã, cho nên bên tả mới thấy và bên hữu mới biết được. Người trong đạo Phật nói, phải cùng kết hợp cả hai mắt. Theo như kinh thì một phần biết không thể gọi là biết được. Hơn nữa, nếu vậy thì không hiểu biết. Giả lại, đã phổ biến khắp thì làm sao còn phải nhớ nghĩ? Hơn nữa, nếu nhớ nghĩ thì hiểu biết. Hơn nữa, tại sao không dùng tai để thấy? Hơn nữa, nếu vậy thì mù. Hơn nữa, như bên tả mắt thấy thì không thể nào bên hữu mắt biết được. Thần ngã cũng không thể nào phần này thì thấy, phần kia thì biết được. Do vậy, không thể lấy bên tả mắt thấy, bên hữu mắt biết mà cho là có thần ngã được. Người ngoại đạo nói, nhớ nghĩ thuộc về thần ngã, cho nên thần ngã biết được. Theo kinh thì nhớ nghĩ là công việc của thần ngã, và sự nhớ nghĩ ấy sinh ra ở trong thần ngã. Bởi vậy, thần ngã dùng nhớ nghĩ để biết. Người trong đạo Phật nói, không đúng, vì biết một phần không thể gọi là biết được. Nếu thần ngã là sự hiểu biết sinh ra từ một phần của nơi nào, thì thần ngã cũng chỉ biết một phần nào. Và nếu thần ngã chỉ biết một phần nào, thì thần ngã không thể gọi là biết được. Người ngoại đạo nói, thần ngã biết không phải là biết một phần nào. Tại vì sao? Vì thần ngã tuy biết một phần, nhưng thần ngã vẫn gọi là biết như việc làm của thân, thân nghiệp. Theo kinh thì, ví như bàn tay là một phần của thân, có việc làm riêng, nhưng vẫn gọi là thân làm. Cũng vậy, tuy thần ngã biết một phần, nhưng thần ngã vẫn gọi là biết. Người trong đạo Phật nói, nếu vậy thì có nghĩa là không biết. Theo như kinh thì giáo pháp của ông dạy, thần ngã biết khắp cả và ý thức chỉ biết ít thôi. Thần ngã kết hợp với ý thức, cho nên sự biết của thần ngã mới sinh ra, thì sự biết ấy với ý thức đều là ít. Nếu cho là ít mà biết, thì thần ngã gọi là người biết. Vậy tại sao ông nói, cho là nhiều mà không biết, cho nên thần ngã gọi là chẳng biết? Giả lại, ông lấy việc làm của thân làm ví dụ thì cũng không đúng. Tại vì sao? Vì phần thì chỉ có một phần, đồng nhất hay dị biệt đều không thể được. Người ngoại đạo nói, như cái áo một phần bị cháy. Theo kinh thì với cái áo một phần bị cháy, cho nên gọi là áo cháy. Cũng vậy, tuy thần ngã biết một phần mà vẫn gọi là thần ngã biết. Người trong đạo Phật nói, cháy cũng như vậy. Theo như kinh thì, nếu cái áo một phần bị cháy thì không thể gọi là áo cháy, mà phải gọi là một phần áo cháy. Còn ông thì cho một phần áo cháy mà gọi là áo cháy. Vậy nay phần nhiều không cháy thì phải gọi là không cháy. Tại vì sao? Vì phần nhiều áo ấy không cháy. Vì phải có xác thực, chứ không nên cố chấp vào ngôn ngữ. Phá chấp một, phẩm thứ ba. Người ngoại đạo nói, phải có thần ngã, vì cái có, cái một, cái bình, vân vân đều là sở hữu của thần ngã. Theo kinh thì nếu có thần ngã thì có sở hữu của thần ngã, nếu không có thần ngã thì không có sở hữu của thần ngã. Vì cái có, cái một, cái bình, vân vân là sở hữu của thần ngã, cho nên có thần ngã. Người trong đạo Phật nói, không đúng. Tại vì sao? Vì thần ngã đã không có. Vậy, nay hãy suy xét cái có, cái một, cây bình, vân vân. Hoặc cho là một mà có, hoặc cho là khác mà có, cả hai đều có lỗi. Người ngoại đạo nói, cây có, cây một, cây bình, vân vân, nếu cho là một mà có thì có lỗi gì? Người trong đạo Phật nói, nếu cây có, cây một, cây bình là một thì tất cả đều thành một, hoặc chẳng thành, hoặc ngược lại, đảo ngược. Theo như kinh thì, nếu cây có, cây một, cây bình là một, cũng như trời Nhân Đà La, trời Thích Ca Đề Bà, trời Kiều Thi Ca, mà chỉ có một nơi của trời Nhân Đà La, thì trong đó có cả trời Thích Ca Đề Bà và trời Kiều Thi Ca. Như vậy, tùy theo nơi của cây có thì có cây một, cây bình, tùy theo nơi của cây một thì có cây có, cây bình, và tùy theo nơi của cây bình thì có cây có, cây một. Nếu vậy thì cây áo cũng như các vật khác đều phải là cây bình, vì cây có, cây một, cây bình đều là một. Như vậy, ai có một vật gì đều phải là cây bình. Và nay, cây bình, cây áo và các vật khác đều phải là một. Hơn nữa, cây có thường còn, cho nên cây một, cây bình cũng phải thường còn. Hơn nữa, cây một là con số, thì cây có, cây bình cũng phải là con số. Hơn nữa, nếu nói cây có, thì tức là nói cây một, cây bình. Hơn nữa, nếu cây bình có năm thân, thì cây có, cây một cũng phải có năm thân. Nếu cây bình có hình tướng, có đối đãi, thì cây có, cây một cũng phải có hình tướng, có đối đãi. Nếu cây bình là vô thường, thì cây có, cây một cũng phải là vô thường. Đó gọi là một, thì tất cả đều thành một. Nếu chỗ nào cũng là cây có, thì ở đó không có cây bình. Mà nay chỗ nào cũng là cây bình, thì không có cây bình và không có cái khác đối lập. Hơn nữa, việc gì cũng là cây có, thì không phải là cây bình. Mà nay cây bình không phải là cây bình, vì không có cái khác đối lập. Hơn nữa, nếu nói cây có thì không gồm một cây bình. Nay nói một cây bình cũng không phải gồm một cây bình, vì không có cái khác đối lập. Hơn nữa, nếu có cái chẳng phải bình thì cái bình cũng chẳng phải bình, vì không có cái khác đối lập. Đó gọi là một, thì tất cả đều không thành. Nếu muốn nói cây bình thì phải nói cái có, muốn nói cái có thì phải nói cây bình. Hơn nữa, cây bình của ông thành thì cây có, cây một cũng thành. Nếu cây có, cây một mà thành thì cây bình cũng phải thành. Vì cho là một cho nên gọi là một, thì tất cả đều đảo ngược. Người ngoại đạo nói, vật là có là một cho nên không lỗi. Theo kinh thì vật là có cũng là một, cho nên chỗ nào có cây bình thì phải có cây có, cây một, chứ không phải chỗ của cây có, cây một đều là cây bình. Hơn nữa, nếu nói cây bình thì biết là đã gồm cả cây có, cây một, chứ không phải nói cây có, cây một mà gồm cả cây bình. Người trong đạo Phật nói, vậy cây bình có hai, tại sao hai mà không có cây bình? Theo như kinh thì, nếu cây có, cây một, cây bình là một, thì tại sao chỗ của cây có, cây một lại không có cây bình? Hơn nữa, tại sao nói cây có, cây một mà không bao gồm cả cây bình? Người ngoại đạo nói, trong cây bình thì có cây có và cây bình phải có mặt. Theo kinh thì trong cây bình, cây có và cây bình không khác với cây bình, nhưng khác với cây áo và vật khác. Cho nên cây bình ở chỗ nào thì ở đó có cây có và cây bình. Cũng như cái có và cái bình ở chỗ nào thì ở đó có cái bình, chứ không phải ở chỗ của cái có mà có cái bình. Người trong đạo Phật nói, không đúng, vì cái có và cái bình không khác nhau. Theo như kinh thì cái có là biểu tượng chung. Tại vì sao? Vì nếu nói có thì xác tính là có cái bình và các vật khác. Còn nếu nói cái bình thì không tin chắc có cái áo và các vật khác. Do vậy, cây bình là biểu tượng riêng, cây có là biểu tượng chung. Vậy tại sao lại là một? Người ngoại đạo nói: Như cha con, theo như kinh thì ví như một người vừa là con vừa là cha. Như vậy, biểu tượng chung cũng là biểu tượng riêng, và biểu tượng riêng cũng là biểu tượng chung. Người trong đạo Phật nói: Vì có con mới biết cha. Theo như kinh thì chưa sinh con thì không gọi là cha được. Con sinh rồi sao mới là cha? Hơn nữa, ví dụ ấy giống với tôi nhưng sai với ông. Người ngoại đạo nói: Phải có cây bình vì ai nấy đều tin. Theo như kinh thì mắt thấy của người đời tin có sử dụng cây bình, cho nên phải có cây bình. Người trong đạo Phật nói: Cây có không khác, cho nên tất cả là không. Theo như kinh thì nếu cái bình không khác với cái có, thì cái bình phải là biểu tượng chung, chứ không phải biểu tượng riêng. Biểu tượng riêng không có, cho nên biểu tượng chung cũng không. Vì có biểu tượng riêng mới có biểu tượng chung. Nếu không có biểu tượng riêng thì không có biểu tượng chung. Vì cả hai, riêng và chung không có, nên tất cả là không. Người ngoại đạo nói: Như bộ phận chân vân vân là thân. Theo kinh thì như bộ phận chân đầu vân vân tuy không khác thân, nhưng không phải chỉ có bộ phận chân là thân. Cũng vậy, cái bình tuy không khác với cái có, nhưng cái bình không phải là biểu tượng chung. Người trong đạo Phật nói: Nếu cái chân không khác với cái thân, thì tại sao cái chân không phải là cái đầu? Theo như kinh thì nếu bộ phận chân đầu vân vân không khác với cái thân, thì cái chân phải là cái đầu, vì cả hai chân và đầu đều không khác với cái thân. Như trời Nhân Đà La và trời Thích Ca Đề Bà không khác nhau, cho nên trời Nhân Đà La tức là trời Thích Ca Đề Bà. Người ngoại đạo nói: Các bộ phận khác nhau cho nên không lỗi. Theo kinh thì bộ phận và bộ phận có không khác, chứ không phải bộ phận và bộ phận không khác nhau. Bởi vậy, đầu và chân không phải là một. Người trong đạo Phật nói: Nếu vậy thì không có thân. Theo như kinh thì nếu chân khác với đầu, và đầu cũng khác với bộ phận chân, vân vân, như vậy thì chỉ có các bộ phận riêng, chứ không có bộ phận chung mà gọi là cái thân. Người ngoại đạo nói: Vì nhiều nhân hiện ra một quả, như sắc, vân vân, là cái bình. Theo kinh thì như bộ phận sắc, vân vân, gồm nhiều nhân hiện ra một quả là cái bình. Trong đó không phải chỉ có sắc là cái bình, và cũng không thể tách rời khỏi sắc là cái bình được. Vì thế bộ phận sắc, vân vân, không phải là một, thì bộ phận chân, vân vân, với cái thân cũng như vậy. Người trong đạo Phật nói: Cũng như bộ phận sắc, vân vân, cái bình cũng không phải là một. Theo như kinh thì nếu cái bình không khác với năm bộ phận sắc, thanh, hương, vị, xúc, thì không thể nói là một cái bình. Nếu nói là một cái bình thì bộ phận sắc, vân vân ấy cũng phải là một, vì sắc, vân vân, không khác với cái bình. Người ngoại đạo nói: Cũng như quân đội và rừng cây, như tượng binh, mã binh, xa binh và bộ binh đông nhiều hợp lại, cho nên gọi là quân đội. Và cây tùng, cây bách, vân vân, nhiều cây hợp lại, cho nên gọi là rừng cây. Chứ không phải một cây tùng gọi là rừng cây, nhưng cũng không thể tách rời khỏi cây tùng mà gọi là rừng cây được. Quân đội cũng vậy. Như thế, không chỉ một bộ phận sắc mà gọi là cái bình được, nhưng cũng không thể tách rời khỏi bộ phận sắc mà là cái bình được. Người trong đạo Phật nói: Đông nhiều như cái bình. Theo như kinh thì nếu cây tùng, cây bách, vân vân không khác với rừng cây thì không thể nói là một rừng cây. Nếu nói là một rừng cây thì cây tùng, cây bách, vân vân cũng phải là một, vì chúng không khác với rừng cây. Cho nên cũng như cây tùng có gốc, có rọc, có cành, có đốt, có hoa, có lá, cũng phải phá chấp như vậy. Và cũng như quân đội, vân vân, tất cả sự vật đều phải phá chấp như vậy. Người ngoại đạo nói: chấp nhận có nhiều cái bình. Theo kinh thì Ngài nói bộ phận sắc vân vân là nhiều. Cũng theo kinh thì cái bình cũng phải là nhiều. Do vậy, muốn phá chấp một cái bình thì phải chấp nhận có nhiều cái bình. Người trong đạo nói, không phải sắc vân vân nhiều mà cái bình cũng nhiều. Theo như kinh thì tôi nói ông có lỗi, không phải vì chấp nhận có nhiều cái bình mà tự ông nói các bộ phận của sắc vân vân là nhiều mà không có cái bình riêng biệt nào là kết quả của sắc vân vân. Người ngoại đạo nói, có quả vì không phá chấp nhân, bởi lẽ có nhân mới thành quả. Theo kinh thì Ngài phá chấp quả là cái bình, chứ không phá chấp nhân của cái bình là sắc vân vân. Nếu có nhân thì phải có quả, chứ không có quả nào mà không nhân. Hơn nữa, sắc vân vân là nhân của cái bình, và quả là những vi trần ấy, những nguyên tử ấy. Vì Ngài chấp nhận sắc vân vân, cho nên nhân quả đều thành. Người trong đạo Phật nói, vì quả không nên nhân cũng không. Theo như kinh thì cũng như cái bình không khác với nhiều bộ phận của sắc vân vân, cho nên cái bình không phải là một. Nay nhiều bộ phận của sắc vân vân không khác với cái bình, cho nên sắc vân vân không phải là nhiều. Và cũng như ông nói, không có nhân nào mà không có quả. Nay phá chấp quả, cho nên nhân cũng tự phá. Còn giáo pháp của ông, của số luận, thì nhân quả là một. Hơn nữa, ba đời, quá khứ, hiện tại và tương lai cũng là một. Theo như kinh thì, thời gian của cục bùn là hiện tại, thời gian của cái bình là vị lai, và thời gian của đất là quá khứ. Nếu nhân quả là một, thì trong cục bùn phải có cả đất và cái bình. Bởi vậy, thời gian của ba đời mới là một được. Và đã làm, hiện làm và sẽ làm, nói như thế thì đều không có. Người ngoại đạo nói, không đúng, vì nhân quả phải tương quan mới thành, như dài và ngắn. Theo kinh thì cũng như do dài mới thấy được ngắn, và ngắn mới thấy được dài. Cũng vậy, khi thấy cây bình thì cục bùn là nhân, và khi thấy đất thì cục bùn lại là quả. Người trong đạo Phật nói, do cái khác trái ngược nên cùng có lỗi, chứ không phải tướng dài ở trong dài, cũng không phải ở trong ngắn, và ở trong vừa dài vừa ngắn. Theo như kinh thì, nếu thực có tướng dài, thì hoặc ở trong dài, hoặc ở trong ngắn mà có, hoặc ở trong vừa dài vừa ngắn mà có, tất cả đều không có được. Tại vì sao? Vì trong dài không có tướng dài, bởi lẽ phải do cái khác đối đãi. Cho nên, do ngắn mới biết là dài, chứ trong ngắn cũng không có tướng dài vì trái ngược nhau. Nếu trong ngắn mà có dài thì không thể gọi là ngắn, và cả ở trong dài, trong ngắn, trong vừa dài vừa ngắn cũng không có dài. Cả hai đều có lỗi, hoặc ở trong dài mà có, hoặc ở trong ngắn mà có. Trước đây đã nói có lỗi. Vậy tướng ngắn cũng như thế, nếu không có dài ngắn thì làm sao có đối đãi? Bách Luận Quyển Thượng hết.